trí xã hội.
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Đức Giáo hoàng Francisco đồng ý mở hồ sơ người Do Thái Hebrew trên mạng Internet. Nghĩa là giờ đây, những ai quan tâm đến một trong những khoảng lặng của giáo hội, đặc biệt là về triều đại của Đức Giáo hoàng Pio XII trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và mối liên hệ của ngài đối với nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã, có thể truy cập tìm kiếm qua đường link của website của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Archivio Storico della Segreteria di Stato. Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ về triều đại của Đức Pio XII đã được mở ra cho giới nghiên cứu trong và ngoài giáo hội công giáo từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 tại kho lưu trữ Tông tòa Vatican. Vậy đâu là tầm quan trọng của việc mở hồ sơ của kho lưu trữ Tông tòa đối với giới nghiên cứu? Mời quý vị theo dõi phần giải thích của Linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma, Ý. RFI tiếng Việt kính chào Linh mục Phạm Hoàng Dũng. Du khách và những người hành hương khi đến Roma chắc chắn phải viếng thăm quốc gia Vatican, mà nhất là viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô, viếng mộ các giáo hoàng đầu tiên. Thánh Phêrô được chôn cất dưới chính ngôi đền thánh này, như chính Chúa Giêsu khẳng định là giáo hội được xây dựng trên nền móng vững chắc là Thánh Phêrô và các vị kế nhiệm. Tuy nhiên, đối với giới nghiên cứu, Vatican cũng là một điểm đến hấp dẫn. Ông có thể giải thích vì sao?
Xin chào quý vị thính giả RFI. Đối với giới nghiên cứu lịch sử, Vatican là điểm đến vì có kho lưu trữ tông tòa và thư viện lưu giữ nhiều tài liệu quý giá. Tọa lạc trong một quốc gia rộng khoảng 40 hecta, kho lưu trữ tông tòa Archivio Apostolico Vaticano nằm bên cạnh bảo tàng và thư viện. Bên dưới của Cortile delle Benvedere và bảo tàng Vatican Musei Vaticani là những bunker của kho lưu trữ tông tòa, gồm một hệ thống các kệ đỡ mà nếu xếp thẳng hàng sẽ được một đường thẳng dài tới 85 cây số. Bunker, thuật ngữ dùng để chỉ những hầm chống xe tăng trong Thế chiến thứ hai. Thì kho lưu trữ này cũng được xây dựng một cách chắc chắn như vậy để bảo đảm sự ổn định về nhiệt độ và độ ẩm, cũng như chống được động đất và hỏa hoạn. Kho lưu trữ tông tòa được thành lập theo sáng kiến của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Ngũ vào ngày 31 tháng Giêng năm 1612, và đến giữa thế kỷ thứ 17 nó mang tên gọi chính thức kho lưu trữ bí mật Vatican, Archivio Segreto Vaticano, với danh thần chính thức kho lưu trữ bí mật tông tòa Vatican, Archivio Segreto Apostolico Vaticano, nhấn mạnh tính chất đặc biệt của khu phức hợp, tập trung lưu trữ những tài liệu từ nhiều văn phòng khác nhau của tòa thánh. Và vì thế, kho lưu trữ do Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Ngũ thành lập được xem như là tách biệt khỏi những vị tiền nhiệm và dành riêng cho triều đại giáo hoàng của ngài, cũng như những phòng ban mà ngài thiết lập, tên gọi kho lưu trữ bí mật Vatican. Được duy trì cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco với tông thư dưới hình thức motu proprio, kinh nghiệm lịch sử, đã khôi phục lại tên gọi lúc ban đầu, kho lưu trữ tông tòa Vatican. Kho di sản tư liệu này lưu giữ hơn 600 bộ sưu tập của 12 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 20. Kể từ năm 1881, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã mở cửa cho các nhà nghiên cứu và đã biến kho lưu trữ của tòa thánh trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lịch sử quan trọng nhất trên thế giới. Khác với thông lệ quốc tế, một tài liệu lưu trữ sẽ được mở ra cho tham khảo sau 30 hay 40 năm, thì một thông lệ có từ năm 1124, thì chính Đức Giáo hoàng đương kim mới là người cho phép tham khảo tài liệu đến đời giáo hoàng nào, như Đức Thánh cha Francisco đã cho phép tham khảo đến cuối triều đại của Đức Giáo hoàng Pio XII, tức là đến tháng 10 năm 1158. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã cho giới học giả nghiên cứu được tiếp cận văn khố của công đồng Vaticano Đệ Nhị ngay sau khi công đồng này kết thúc vào tháng 12 năm 1965.
Đức Giáo hoàng Pio XII là vị giáo hoàng thứ 260 của giáo hội công giáo. Ngài là người Ý sinh ra tại Roma, bắt đầu triều đại của mình từ ngày 2 tháng 3 năm 1939 và qua đời ngày 9 tháng 10 năm 1958, tức là triều đại của ngài chiếm trọn toàn bộ cuộc thế chiến thứ hai.
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, tên khai sinh đầy đủ của Đức Pio XII, ngày sinh ngày 2 tháng 3 năm 1876 trong một gia đình làm nghề luật. Cha của ngài là ông Filippo Pacelli, là chủ nhiệm của luật sư đoàn ở Roma. Anh của ngài, Francesco, cũng là thành viên trong ủy ban chuẩn bị soạn thảo hiệp ước Laterano. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Gregoriana và Giáo hoàng Chủng viện Apollinare của Roma, ngài được chuyển chức linh mục vào ngày 2 tháng 4 năm 1899 và lập tức ngài được đưa vào làm tại văn phòng Bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và trở thành bí thư của bộ này vào năm 1914. Tại đây, ngài đã cộng tác với Đức Hồng Y Pietro Gaspari trong việc soạn thảo bộ giáo luật được Đức Giáo hoàng Benedetto XV công bố vào năm 1917, một trong những thời điểm quan trọng trong việc cải cách bộ giáo luật của giáo hội công giáo. Cùng năm này và trong suốt thời gian Thế chiến thứ nhất diễn ra, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục tòa Sacri Anatolia và sứ thần tòa thánh tại Munich, vùng Bavaria. Sau khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt Ngài tiếp tục hoạt động ngoại giao với vai trò sứ thần tòa thánh trong vùng Bavaria và nước Phổ thời hậu chiến. Năm 1129, Ngài được phong làm Hồng Y và kế nhiệm Đức Hồng Y Pietro Gasparri trong vai trò quốc vụ khanh tòa thánh. Ngoài những hoạt động thay mặt giáo hoàng trong các sự kiện của giáo hội, Ngài còn có những sứ mạng đặc biệt tại Hoa Kỳ vào năm 1936, nơi Ngài gặp gỡ với Tổng thống Roosevelt. Với sự hiểu biết ngôn ngữ, xã hội và văn hóa Đức sâu sắc, Ngài đã thực hiện thiết lập thỏa ước Công cọc Dato giữa tòa thánh với nước Đức của Hitler vào năm 1933.
Đây chính là điểm gây tranh cãi trong cuộc đời của Ngài. Vì sao thưa ông?
Ngài lên ngôi giáo hoàng với sự bùng nổ của cuộc thế chiến thứ hai. Dù với kinh nghiệm và kênh ngoại giao riêng của mình, những tiếp xúc của Ngài với các nguyên thủ quốc gia bên tham chiến như Tổng thống Roosevelt, Quốc trưởng Mussolini cũng không giúp ngăn chặn được cuộc thế chiến và những hệ quả đen tối của nó. Tuy có những phát biểu bày tỏ quan điểm về cuộc chiến và các bên tham gia, nhưng giới sử gia vẫn chưa thể đánh giá hết và đúng đắn về vai trò của Ngài và giáo hội công giáo trong thời thế chiến thứ hai, nhất là sự im lặng của Ngài trước nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã khi hàng triệu người Do Thái trên khắp châu Âu bị đẩy vào các lò thiêu. Sau thế chiến thứ hai, nạn bạo lực lại bùng lên trên khắp châu Âu, nhất là nguy cơ lan tràn chủ nghĩa cộng sản trước thế giới tự do. Được đánh giá là người chống chủ nghĩa cộng sản với việc ra vạ tuyệt thông cho những ai theo chủ thuyết vô thần này, nhưng Ngài lại bị đánh giá là thiếu quyết đoán trong các biến cố dẫn đến sự bành trướng của Liên Xô tại các nước Đông Âu và Trung Âu thiết lập nên khối cộng sản. Là người sống qua hai cuộc thế chiến và chứng kiến mọi nỗ lực và tiến bộ khoa học của con người được huy động vào việc giết chóc lẫn nhau, Đức Giáo hoàng Pio XII lại được xem như là một người thích ứng và ủng hộ những tiến bộ công nghệ mới vào cuộc sống và sự tiến bộ của con người. Ngài xem đó như ân sủng đến từ Thiên Chúa. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào cuối cuộc thế chiến thứ hai cũng không ngăn cản Ngài ca ngợi sự nỗ lực của khoa học và những nhà khoa học đã vượt qua biết bao khó khăn để hiểu biết sâu sắc hơn những quy luật liên quan đến sự hình thành và phân rã của nguyên tử để đem lại sức sống mới trong kỷ nguyên nguyên tử. Ngài cũng dùng các phương tiện truyền thông mới vào lúc đó như sóng phát thanh và truyền hình để giao tiếp với các tín hữu trên khắp thế giới. Và nhất là Ngài khuyến khích các giáo mục Ý và toàn giáo hội sử dụng phương tiện kỳ diệu do khoa học và công nghệ cung cấp cho nhân loại và đồng thời kêu gọi họ cẩn trọng trước những thiệt hại có thể gây ra về phương diện đạo đức và đức tin.
Có phải chính trong bối cảnh trên mà vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, văn khố lưu trữ về triều đại giáo hoàng Pio XII đã được mở cho giới nghiên cứu không phân biệt niềm tin, tôn giáo, ý thức hệ và quốc tịch?
Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, quản thủ văn khố và thư viện Vatican đã nói, giáo hội không sợ lịch sử, nhưng sẵn sàng đối diện với sự đánh giá của những học giả bằng sự chắc chắn mà nó vốn là bản chất của công việc này. Ngài tiếp, tòa thánh mở những hồ sơ lưu trữ của một triều đại giáo hoàng cho sự quan tâm của các nhà nghiên cứu vì lịch sử của giáo hội và của thế giới. Vì thế, việc mở hồ sơ là một tiến trình lâu dài và tế nhị vì nó cần đến sự sắp xếp theo thứ tự của các tài liệu theo từng hồ sơ và trong kho lưu trữ, mã hóa cũng như lập thư mục để thuận tiện tìm kiếm. Đó là một công việc phức tạp kéo dài nhiều năm. Việc mở hồ sơ này vẫn tiếp tục được kiểm tra và phân tích vì chủ đề nghiên cứu sẽ rất đa dạng, từ lịch sử tôn giáo đến lịch sử chính trị, từ việc quản trị của giáo hội đến các mối quan hệ của tòa thánh với các quốc gia và cộng đồng quốc tế, tùy thuộc vào sự cam kết dấn thân của tòa thánh trong công việc thực thi bác ái và hòa bình. Do đó, kho lưu trữ về Đức Pio XII không chỉ liên quan đến văn khố tông tòa Vatican mà còn liên quan đến các cơ quan khác như phủ quốc vụ khanh tòa thánh, đặc biệt Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền bá Phúc âm, Bộ các giáo hội Đông phương, vân vân. Như vậy, việc cho truy cập online hồ sơ người Do Thái của phủ quốc vụ khanh tòa thánh từ ngày 23 tháng 6 năm 2022 là một bước tiến nữa trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho giới nghiên cứu lịch sử về huyền thoại đen của triều đại giáo hoàng Pio XII. Đó là công việc của những nhà nghiên cứu lịch sử và việc mở hồ sơ và truy cập online làm dễ dàng cho việc nghiên cứu tìm kiếm, bởi vì cho đến lúc này mới chỉ có 40.000 tệp hồ sơ, tương đương với 170 volumi, tức là khoảng 70% kho văn khố của phụ quốc vụ khanh tòa thánh được sắp xếp và số còn lại vẫn đang được xử lý để sớm được đưa lên mạng Internet cho giới nghiên cứu. Nghĩa là công trường mới chỉ bổ nhất quốc khởi công để cho mọi người quan tâm đào bới tìm kiếm sự thật thú vị và sự phong phú của nó. Xin cảm ơn quý vị.